Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 107. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Dạo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 210. Phật giả, chủ thành tựu giả. Phật nghĩa giải kiến tiền văn. Dĩ thị nhất kỳ chúng sanh sở cộng tông cố. Danh chi viết chủ, hữu lục chủng thành tựu trung, tối vi chủ cố. Đây là giải thích chữ Phật trong phần kinh văn Như Thị Ngã Văn. Nhất thời Phật, trong lục chủng thành tựu, chữ Phật thuộc chủ thành tựu. Như Thị là tính thành tựu, Ngã Văn là văn thành tựu, nhất thời là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu. Nói theo cách bây giờ, chữ chủ này là chủ tịch trong đại hội, hoặc là vị chủ giảng trong giảng tòa này. Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ giảng. Vì sao gọi Ngài là chủ thành tựu? Tiếp đó là hai câu giải thích. Thị nhất kỳ chúng sanh, trong một thời kỳ. Nếu nói theo thuở ý, Đức Phật thuyết pháp 49 năm. 49 năm ấy là một thời kỳ trụ thị giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời kỳ ấy, mọi người đều coi Đức Thế Tôn là thầy, đều coi Ngài là vị chủ giảng, tức là vị thuyết pháp chủ, do vậy gọi Ngài là chủ thành tựu. Nếu nói theo toàn thể pháp vận của Đức Phật, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một vạn 2000 năm. Một vạn 2000 năm chia thành ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Một vạn 2000 năm ấy là pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng là thời kỳ giáo hóa lâu dài của Ngài. Trong một vạn 2000 năm ấy, tuy hiện thời Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng tại thế, chúng ta đọc kinh điển, đọc ngữ lục của Ngài, vẫn giống như tiếp nhận sự giáo huấn của Đức Phật. Ý nghĩa chữ chủ cũng có thể hiểu là kéo dài đến tận thời kỳ mạt pháp. Vì vậy, trong sáu thứ thành tựu, chủ thành tựu là điều trọng yếu nhất. Nếu chẳng có Phật năm thứ khác đều chẳng thể nói là thành tựu được. Do có Phật mới có năm thứ thành tựu trước đó. Trong lời sau có giải thích: cộng tông giả, cộng là cùng chung, Phật xuất thế vì nhất kỳ, nhất kỳ chi trung. Nói theo nghĩa hẹp, Đức Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nói theo nghĩa rộng, toàn thể pháp vận của Đức Phật là một vạn 2000 năm. Lục phàm tam thánh. Lục phàm là lục đạo phàm phu. Tam thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Chúng ta gọi họ là tam thừa nhân, nhất thiết chúng sanh, đồng sở tông chủ. Hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới đều tôn Phật làm thầy, đều nghe theo giáo huấn của Đức Phật. Như dạng tánh bách tích quy nhất nhân cụ. Trước kia hoàng đế là chủ một nước, dân chúng và chư hầu đều phải nghe lệnh thiên tử. Đây là dùng thiên tử để sanh dĩ Đức Phật. Lục thành tựu trung chủ giả, giống tiền tắc tế chủ chi hội thành thời, linh chủ chi ngữ thành văn, thọ chủ chi giáo thành tính, giống hậu tắc chủ chi sở cư thành xứ, chủ chi sở hóa thành chúng, thị lục chủng cộng thành, nhi quy trọng ư Phật, diệt ngôn Phật tiện châu ý giả. Tế chủ chi hội thành thời. Tế hội là lúc nhân duyên tụ hội, cũng có thể nói là lúc cơ duyên chín muồi. Nếu cơ duyên chưa chín muồi, Phật xuất hiện trong thế gian này cũng vô ích. Trong thời đại hiện tại, vì sao Phật Bồ Tát không đến? Chắc cũng có kẻ nói: chúng sanh hiện thời quá khổ sở, lẽ ra Phật Bồ Tát phải nên đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, phải nên ngay lập tức tới thế gian này thì mới đúng. Thật ra Phật Bồ Tát đúng là đại từ đại bi. Hiện thời các ngài cũng tới, không chỉ tới, mà còn tới rất nhiều, và cũng tới nhiều lần. Bất quá chẳng dùng thân phận Phật Bồ Tát để đến. Vì sao? Nếu dùng thân phận Phật Bồ Tát để đến, không chỉ chẳng thể độ chúng sanh, mà còn đem đến tai nạn cho chúng sanh. Nói như vậy nghĩa là sao? Hiện thời chúng sanh tin tà, chẳng tin chánh, nghe lừa gạt, chẳng nghe khuyên răn. Quý vị khuyên họ, họ chẳng nghe, lừa họ, họ nghe theo. Đó là do nghiệp chướng nặng nề. Phật Bồ Tát chẳng thể lừa người. Nếu Phật Bồ Tát lừa người sẽ là phá giới. Còn gọi là Phật Bồ Tát gì nữa? Phật Bồ Tát chẳng thể lừa người. Do vậy, Phật Bồ Tát định giáo hóa chúng sanh trong hiện thời khó khăn lắm. Khá là khó khăn. Ngược lại, hiện thời trong thế gian này yêu ma quỷ quái rất nhiều. Tôi nghe đồng tu kể, Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Nam bảo, tháng 7 năm ngoái, quỷ môn quan mở cửa, yêu ma thấy đều được thả ra. Sư thấy chuyện này rất lạ lùng. Vì sao yêu ma quỷ quái đều được thả ra? Thả những loài ấy ra chắc chắn đối với thế gian này chẳng có gì tốt đẹp. Đó là điềm báo thế giới động loạn, chẳng phải là chuyện tốt lành. Điều này đương nhiên cũng chẳng phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản ở chỗ nào? Nguyên nhân căn bản là do lòng người. Nếu tâm con người chánh đáng, những thứ yêu quỷ ấy sẽ không được thả ra, vì thả ra cũng chẳng khởi tác dụng gì. Lòng người tà sẽ cảm ứng tà, chánh cảm ứng chánh. Hiện tại chúng sanh trong thế gian này, kẻ tà tri tà kiến nhiều lắm, kẻ chánh tri chánh kiến ít ỏi. Bởi lẽ họ tin tưởng tà pháp, chẳng tin tưởng chánh pháp. Dẫu Phật Bồ Tát đông đảo, cũng rải khắp trong các ngành nghề. Giống như Phẩm Phổ Môn đã nói, nên dùng thân gì để đắc độ, ngài bèn hiện thân ấy. Nhưng nếu cơ duyên chưa chín mùi, Phật cũng chẳng thể độ kẻ ấy. Kẻ ấy chẳng tin, chẳng tiếp nhận, không có cách nào hết. Nếu tâm mọi người đều chánh, đều muốn thoát khỏi sanh tử, đều muốn sớm chứng Bồ Đề, Nếu những người như vậy đồng đạo, Phật sẽ đến. Trong Phật môn thường nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Chỉ cần có một người chánh trì chánh kiến, thật sự mong liễu sanh tử, thoát tam giới, thành Phật đạo, Phật cũng chẳng thể bỏ người ấy. Nếu Phật bỏ người ấy, Phật sẽ có lỗi đối với chúng sanh. Một người cũng chẳng thể bỏ. Một người thì Ngài có phương pháp độ một người. Nhiều người bèn có phương pháp độ nhiều người. Phương pháp khác nhau. Trong hội này, cơ duyên đắc độ của chúng sanh đã chín muồi. Do vậy, Đức Phật thị hiện giáng sanh trong nhân gian, trụ thế 80 năm. Vì chúng ta thuyết pháp 49 năm. Đây là một thời kỳ gia hội, tức là pháp hội vô cùng thù thắng. Linh chủ chi ngữ thành văn. Nếu chẳng do nghe Phật pháp mà khai ngộ, thì chẳng thể gọi là văn thành tựu. Nghe Phật khai thị, quảng nhiên đại ngộ, thì gọi là văn thành tựu. Thọ chủ chi giáo thành tín. Nghe lời Phật nói, thật sự ngộ nhập. Sau khi ngộ nhập, tĩnh tâm kiên cố, vĩnh viễn chẳng bị thoái chuyển. Thật sự tin tưởng. Trước kia, con người căn tánh nhạy bén, nghe pháp dễ khai ngộ. Con người hiện thời thành kiến rất sâu, vọng tưởng đặc biệt nhiều, luôn luôn đều phải có chứng cứ. Không có chứng cứ sẽ chẳng tin tưởng. Đương nhiên, Phật thuyết pháp, họ cũng đòi hỏi phải đưa ra chứng cứ. Vì thế phải vận chuyển tam chuyển pháp luân. Tam chuyển pháp luân là ba nguyên tắc thuyết pháp của Đức Phật. Thứ nhất là thị chuyển, nói rõ sự thật, lý luận. Người lợi căn vừa nghe liền khai ngộ. Người căn tánh độn giận chẳng ngộ. Phật lại phải khuyên dạy, khích lệ. Đó là khuyến chuyển. Nếu người ấy giác ngộ, đang có thể tiếp nhận. Còn có một hạng người căn tánh rất độn, quý vị khuyên kẻ ấy, kẻ ấy cũng chẳng tiếp nhận. Khích lệ kẻ ấy cũng chẳng nghe lọt tai. Đối với người như vậy, Phật chỉ còn cách đưa chứng cứ cho kẻ ấy thấy. Đó là chứng chuyển. Kẻ ấy vừa nhìn thấy chứng cứ bèn tin tưởng, thì vẫn còn cứu được, vẫn có thể độ. Loại người thứ tư đưa ra chứng cứ, kẻ ấy vẫn không tin, chẳng có cách nào. Đó là kẻ vô duyên với Phật. Phật chẳng thể độ kẻ ấy. Ba loại người trước đều có thể độ, còn loại thứ tư, đối với người ấy, Phật chẳng biết làm sao, độ không được. Giống như những kẻ tin tà, chẳng tin chánh trong hiện thời, sẽ chẳng có cách nào tiếp nhận Phật pháp. Thật sự tin là tín thành tựu. Ở đây nói là thọ chủ giáo, tức là nói về tam chuyển pháp luân, thị, khuyến, chứng, đều có thể tiếp nhận, ban thành tín thành tựu. Chủ chi sở cư thành sự, xứ thành tựu. Chủ chi sở hóa thành chúng. Sở hóa là những người được Ngài giáo hóa, là học trò của Ngài, tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài. Đó là chúng thành tựu. Kinh thường liệt kê thường tùy chúng gồm 1250 người. Do vậy, trong sáu thứ thành tựu, chủ thành tựu là điều trọng yếu nhất. Không có chủ thành tựu, năm thứ kia cũng chẳng thể thành tựu. Kinh điển thường nói, ngôn Phật tiện châu, nghĩa là nói một chữ Phật, hết thảy các ý nghĩa đều được bao gồm viên mãn, chẳng sai sót một điều nào. Tại xá vệ quốc, kỳ thủ cấp cô độc viên giả, xứ thành tựu giả. Xá vệ quốc, kỳ thủ cấp cô độc viên là nơi Ngài trụ. Chúng ta thấy kinh nói Phật tại, chẳng nói Phật trụ ở nơi nào. Tại và trụ khác nhau. Trụ là ở nơi đó bất động, tại là hiện diện khắp nơi ấy. Ngày mai có trụ ở đó hay không chẳng nhất định. Trước kia hoàng đế ở nơi nào, chẳng thể nói là vua trụ nơi đó, mà gọi là tại. Hành tại là nói nhà vua đang ở nơi nào đó. Vì sao chẳng nói là trụ? Vì xưa kia hoàng đế quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải, cả nước đã là nhà của vua, thì quý vị nghĩ xem vua phải trụ nơi đâu? Nước đã là nhà, là trụ xứ của vua, do vậy chỉ đành nói là vua ở tại nơi đâu. Ví như nhà quý vị rất lớn, lúc quý vị ở nhà, hỏi quý vị đang ở chỗ nào, ở phòng khách hay đang ở trong phòng, chẳng thể nói quý vị trụ tại phòng khách, trụ trong phòng riêng, hoặc trụ trong bếp, chẳng thể nói kiểu đó. Khu vực giáo hóa của Phật so với lãnh thổ của một quốc vương còn lớn hơn rất nhiều. Khu vực giáo hóa của Phật là tam thiên đại thiên thế giới. Địa cầu của chúng ta là một tinh cầu trong tam thiên đại thiên thế giới mà thôi. Tam thiên đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Nếu nói Thích Ca Mâu Ni Phật trụ ở đâu, chúng ta chỉ có thể nói Ngài trụ trong thế giới Sa Bà. Hiện thời Ngài ở nơi đâu? Do vậy nói là tại, chẳng thể nói là trụ. Tại giả, thiên thai dị tại tức trụ ý. Biệt chi hữu tử, viết thiên trụ, phạm trụ, thánh trụ, Phật trụ, tùy nghi Phật trụ, nại chi thiên trụ, thật tác Phật thân vô tại, vô bất tại. Bồ Tát đều là tùy loại hóa thân, nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ý. Huống chi là Phật. Phật thân vô tại, vô bất tại. Nơi nào có duyên, Phật sẽ hiện diện nơi đó. Không có duyên, Phật sẽ chẳng hiện diện. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Cảm ứng đạo giao. Lũ chúng sanh chúng ta có cảm là có tâm. Quán kinh dạy chúng ta tưởng, còn kinh này dạy chúng ta niệm. Ức Phật, niệm Phật, chúng ta có tâm, nhưng Phật ứng là vô tâm. Vô tâm thì làm sao có thể ứng? Nói thật ra, chính vì vô tâm nên mới có thể ứng. Hữu tâm sẽ chẳng thể ứng. Quý vị thấy cái khánh này chẳng có tâm, bên trong trống rỗng. Quý vị gõ nó, đó là cảm. Quý vị vừa gõ, nó liền ngân lên. Ngân lên là ứng. Chính vì nó vô tâm, cho nên đại khấu tắc đại minh, tiểu khấu tắc tiểu minh. Nếu nó có tâm, quý vị gõ chắc là nó chẳng kêu, chẳng đáp ứng. Vì Phật là vô tâm, nơi nào có cảm, bèn ứng nơi đó. Phật có đến đi hay không? Chẳng đến đi. Đúng như Kinh đã dạy, đường sự xuất sanh, đường sự diệt tận, chẳng có đến đi. Thật ra đối với nguyên lý này, Phật là như thế, mà mỗi cá nhân chúng ta cũng đều là như vậy. Rất đáng tiếc, chính chúng ta chẳng biết chân tướng sự thật này. Chúng ta mê, cho là có sanh lão bệnh tử, có đến, có đi, thấy đều là quan niệm sai lầm, thấy chân tướng sự thật sai lạc. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, thấy chân tướng sự thật, thì phàm phu chúng ta và Phật chẳng hai. Nếu nói khác nhau, thì chỉ là mê hay ngộ. Trừ mê hay ngộ ra, quả thật chẳng có gì khác nhau. Đoạn này giảng về xứ sở thành tựu. Tâm thiên thai bảo tại cũng có nghĩa là trụ. Biệt chi hữu tứ. Biệt là nói theo Phật Pháp. Căn cứ trên những điều được giảng trong kinh điển. Kinh quá nữa nói là Phật trụ. Tâm thiên thai chia thành bốn loại. Vì sao tâm thiên thai phải nói như vậy? Đương nhiên là có đạo lý. Họ muốn hiển thị tâm pháp có thể trụ. Vì người ta hệ nói đến trụ, thường nghĩ đến thân. Chúng ta nói, quý vị trụ ở đâu? Đều hàm ý thân quý vị đang trụ ở đâu. Chẳng nói tâm quý vị trụ ở nơi đâu. Nhưng trong Phật Pháp, nói thật ra, rất quan trọng tâm. Quý vị thấy nhị tổ Huệ Khả của Thiền Tông Thịnh Giáo Đạt Ma Tổ Sư. Nói thật ra là do Ngài chẳng hiểu phải an trụ tâm ở nơi đâu. Phải an trụ cái tâm ở chỗ nào cho thỏa đáng. Vì chuyện ấy mà chặt tay cầu Pháp. Trong Kinh Kim Cang, cả một bộ Kinh Kim Cang chỉ nhằm giảng hai vấn đề. Ngài Tu Bồ Đề Thịnh Giáo Thích Ca Mâu Ni Phật hai vấn đề. Thứ nhất là dân hà hàng phục kỳ tâm. Vấn đề thứ hai là ưng dân hà trụ. Hàng phục cái tâm là do tâm chúng ta có quá nhiều tạp niệm, quá nhiều phiền não, cần phải dùng phương pháp nào thì mới có thể chế phục. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là tâm an trụ ở chỗ nào. Do vậy, Tông Thiên Thai nói bốn loại trụ vì chú trọng cái tâm. Điều này rất khẩn yếu, ý nghĩa rất sâu. Trong tâm quý vị thường xuyên suy tưởng vượng mắc, đây chính là tâm quý vị trụ vào đó. Trong ấy chia ra thành 10 pháp giới. Nếu tâm quý vị thường nghĩ đến tham lam, keo kiệt, quý vị sẽ trụ trong ngã quỷ đạo. Hiện thời, thân vẫn chưa ở trong ngã quỷ đạo, nhưng tâm đã an trụ trong ngã quỷ đạo. Nếu thường ôm lòng sân khỏe, ganh ghét, đó là địa ngục đạo, tâm ở trong địa ngục đạo. Nếu muốn làm một thiện nhân, nhưng chuyện gì cũng chẳng nghe, chẳng hoài tới, hồ đồ, chuyện gì cũng chẳng biết, tâm ấy sẽ trụ trong súc sanh đạo. Súc sanh đạo ngu si. Trong tâm thường có tham sân si, những thứ ấy là tam ác đạo. Tuy thân chưa đến đó, tâm đã an trụ nơi đó, rất phiền phức. Do điều này biết rằng, trong tâm thường nghĩ tới ngũ giới, ngũ thường. Nho gia nói, nhân, nghĩa, lệ, trí, tín, tứ duy, bát đức. Đấy là nhân đạo. Nếu trong thập thiện, tứ vô lượng tâm, đó là thiên đạo, thiên trụ. Nếu thường nghĩ tới tứ đế, 37 phẩm trợ đạo, đó là A-la-hán, tâm trụ trong thanh văn đạo. Thường nghĩ tới 12 nhân duyên, đấy là duyên giác đạo. Thường nghĩ tới lục độ vạn hạnh, là Bồ-Tát đạo. Nếu thường nghĩ tới thanh tịnh bình đẳng, đấy là Phật đạo. Phật tâm thanh tịnh bình đẳng. Này, kinh này khuyên chúng ta niệm A-di-đà-phật. Niệm A-di-đà-phật trụ ở chỗ nào? Trụ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế dụng ý của Ngài ở chỗ này. Tại tức trụ trước, đại phẩm luận, minh Phật tại mổ sở, dĩ nhi ngôn tạm tại cửu trụ, tổng thành tại ý. Tại là tạm thời, trụ là lâu dài. Trụ ở chỗ nào, tức là ở lâu dài nơi ấy. Có một chút khác biệt như vậy. Kim dị vô luận cửu tạm, đảng tự đương thời thuyết kinh chi sự, tức danh di tại, như thiên tự sợ chỉ, tức danh hành tại giả. Hiện thời bất luận thời gian Ngài ở nơi nào, lâu dài hay tạm thời, dài hay ngắn, chúng ta chỉ nói bộ kinh này được giảng ở nơi nào đó. Tức trụ giả Phật nhiếp chúng sanh, tùy nghi nhi trụ, hoặc hiện thiên trụ, dị lục dục thiên nhân, tức dị thí, giới thiện tâm trụ. Những điều tiếp theo đây đều là nói theo phương diện nhân quả. Vì Phật giáo hóa chúng sanh, trong sự giáo hóa chúng sanh ấy, lấy nhân quả làm mệnh đề chủ yếu để thảo luận. Chúng sanh chúng ta mong cầu quả báo, nhất định phải biết quả báo được hình thành như thế nào. Nói cách khác, nhất định phải biết nhân duyên của nó. Nhân duyên trọn đủ, quả báo đương nhiên sẽ hiện tiền. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, Phật Pháp chẳng lìa nhân quả. Hiện tại có những kẻ chẳng tin nhân quả, đấy là ngu si. Nhân quả bày ra ngay trước mắt, nhưng kẻ y vẫn ương ngạnh nói chẳng tin. Còn có cách nào nữa đây? Ví như nếu kẻ y muốn khỏi đói bụng, ăn cơm là nhân, ăn no sẽ khỏi đói bụng, đấy là quả. Đó là nhân. Và quả rất đơn giản. Trong dưa được dưa, trong đậu được đậu. Hạt dưa là nhân, sinh ra quả dưa là quả. Bất luận chuyện gì trên thế gian cũng chẳng thể vượt khỏi nhân và quả. Lẽ nào chẳng tin? Vì thế trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói ngũ châu nhân quả. Trong kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả. Ở đây chia thành bốn đoạn, cũng là giảng về bốn thứ nhân quả khác nhau. Hoặc hiện thiên trụ, nghĩa là đối với những chúng sanh cầu sanh lên cõi trời, họ biết cõi trời tốt đẹp, mong mọi đời sau được sanh lên thiên đường. Quý vị nói thoát tam giới, liễu sanh tử, họ chẳng có hứng thú, nghe không lọt tai. Mục đích của họ chỉ là mong sanh về thiên đường. Đức Phật nói không sao, quý vị mong đến thiên đường, ta sẽ dạy quý vị phương pháp đến thiên đường, sẽ dạy họ an trụ cái tâm nơi thập thiện tứ vô lượng tâm, trong tương lai nhất định có thể sanh thiên. Dạy họ tu thập thiện nghiệp đạo, thí giới thiện tâm là bộ thí trì giới, tu thập thiện, thiện tâm là thập thiện nghiệp đạo. Quý vị y theo những điều ấy để tu học, tương lai nhất định sanh thiên, tâm quý vị an trụ ở chỗ ấy. Hoặc hiện phạm trụ, vị sơ thiền chí phi tưởng nhân, tức vị tứ vô lượng tâm trụ. Phạm là sắc giới thiền, vô sắc giới thiền, tứ thiền, bát định. Phật dạy quý vị phương pháp ấy. Hiện thời có không ít người thích tham thiền, thích sanh về phạm thiên. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Đức Phật sẽ dạy họ phương pháp ấy, dạy họ tứ thiền bát định, tứ vô lượng tâm, dạy họ hãy an trụ cái tâm nơi ấy. So với loại trước, loại này cao hơn rất nhiều, địa vị cao hơn rất nhiều. Những pháp này đều là pháp thế gian, chẳng vượt thoát tam giới, công phu đã khá lắm, nhưng vẫn là phàm phu sanh tử trong lục đạo. Hoặc hiện thánh trụ, vị tam thừa nhân, tức vị tam tam muội trụ. Tam muội là tiếng Phạn dịch âm, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh thọ. Tam là chánh, muội là thọ. Chánh thọ là sự hưởng thụ bình thường, tam tam muội là ba thứ hưởng thụ bình thường. Phàm phu chúng ta hưởng thụ bất bình thường. Cớ sao không bình thường? Có mừng, giận, buồn, vui, thất tình, ngũ dục, nên sự hưởng thụ ấy không bình thường. Trong sự hưởng thụ bình thường không có tham sân si mạn, không có thất tình ngũ dục, lúc đó mới gọi là hưởng thụ bình thường. Sự hưởng thụ bình thường ấy chính là thiền định. Ta muội cũng có thể dịch là thiền định, mà cũng là nhất tâm bất loạn trong pháp môn niệm Phật. Nhất tâm bất loạn được gọi là niệm Phật tam muội, là sự hưởng thụ đúng mực do niệm Phật. Tam thừa là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, vượt thoát tam giới. Thanh văn phải tu pháp tự đệ, phải tu 37 đạo phẩm. Duyên giác phải tu 12 nhân duyên. Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh. Đó là tam thừa nhân. Ba thứ tam muội là không, vô tướng, vô tạc. Chúng được gọi là đại tam không tam muội, chung cho cả ba thừa. Thanh văn có, duyên giác cũng có, Bồ Tát cũng có, nhưng cảnh giới khác nhau. Danh từ tam tam muội tương đồng, nhưng cảnh giới khác nhau. Công phu sâu hay cạn khác biệt. Giống như học hành trong nhà trường, sơ trung, cao trung, đại học đều có giờ quốc văn, tên gọi môn học giống nhau, nhưng nội dung có sâu hay cạn khác nhau. Người thuộc tam thừa đều có đại tam không tam muội. Tâm phải an trụ chỗ này thì mới có thể vượt thoát tam giới, siêu phàm nhập thánh. Đại tam không tam muội nói đơn giản là như trong Bát Nhã đã nói, tam luôn thể không, chẳng chấp tướng. Không là huệ, là trí huệ chân thật, thật sự hiểu rõ hết thảy các pháp là không. Nói thật ra hết thảy các pháp đều là không rất khó hiểu. Do dạng hết thảy các pháp đều là không mà Đức Phật giảng kinh Bát Nhã suốt 22 năm. Lão nhân gia thuyết pháp 49 năm, gần như tốn phân nửa thời gian để giảng dạy cho chúng ta hết thảy các pháp đều là không, hết thảy các pháp là không thể được. Vì sao phàm phu chúng ta có lắm phiền não như thế? Những phiền não ấy đều phát sinh từ sự cảm nhận sai lầm. Ngờ hết thảy các pháp đều là có. Ngờ hết thảy các pháp thật sự có. Đối với hết thảy các pháp dấy lên vọng niệm. Vọng niệm gì vậy? Được mất. Không đạt được, bèn mong đạt được. Đạt được rồi lại sợ bị mất đi. Lo được, lo mất. Do vậy, hết thảy phiền não đều sanh từ chỗ ấy. Thật sự liễu giải chân tượng sự thật, hết thảy các pháp là không thể được. Vậy thì ý niệm được mất chẳng còn. Ý niệm được mất chẳng còn sẽ tự tại, chẳng còn phiền não. Vì thế điều này vô cùng trọng yếu. Nói theo luật nhân quả, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nói thật ra số mạng quý vị đã được định trước. Chẳng có cách nào vượt khỏi vận mạng. Vì thế đại đa số con người khi đi xem tướng, quý vị thấy thầy tướng số đoán mạng rất chuẩn xác. Người ta nói rành rọt quá khứ, hiện tại, vị lai, chẳng sai chút nào. Có thể thấy là đều đã được định sẵn. Quý vị đọc Liễu Phàm Tự Quận, sách Liễu Phàm Tự Quận vô cùng hay, có thể khiến quý vị khai ngộ. Mới hiểu vận mạng suốt đời của mỗi người đều đã định sẵn. Một miếng ăn, một hộp uống, không gì chẳng được định trước. Khổng tiên sinh đoán mạng cho Viên Liễu Phàm, mỗi năm ông Viên thu nhập bao nhiêu tiền, phê đoán bát tự rành rẽ, kể toán chi thu mỗi năm chẳng sai tí nào, chẳng nhiều hơn, chẳng ít hơn, trong mạng đã định sẵn rồi, trong mạng đã được định trước là có, sẽ luôn có. Trong mạng đã định sẵn không có, cầu cách nào cũng không được. Vì thế Viên Liễu Phàm tin vào vận mạng, vọng tưởng gì cũng chẳng cần nghĩ tới. Vì sao? Trong mạng đã định sẵn rồi, ta còn muốn cũng chẳng được. Trong mạng là có thì ta chẳng muốn cũng không được luôn. Đến lúc nó sẽ xảy tới. Thôi đi, đừng nghĩ tới nữa là tốt nhất. Tâm ông ta thanh tịnh đắc định rồi, mà cũng đắc tam muội. Ông ta và hòa thượng dân cấp hai người ngồi xếp bằng trong thiền đường suốt 3 ngày 3 đêm, trong tâm chẳng dấy lên một vọng tưởng nào. Hòa thượng dân cấp thấy vậy bội phục vô cùng. Một người có công phu thiền định sâu như thế chẳng dễ có. 3 ngày 3 đêm ngồi trên bồ đoàn chẳng dấy lên một vọng tưởng nào. Do vậy hết sức ca ngợi ông ta. Ông ta mới cho biết mạng đã được Khổng tiên sinh đoán sẵn rồi, hết thảy đều biết. Ông ta nói, tôi có suy tưởng cũng uổng công, nên đơn giản là chẳng nghĩ tới nữa. Nghe xong thiền sư dân cấp cười ha hả, tôi ngỡ ông là thánh nhân, nào ngờ vốn là phàm phu. Thánh nhân là công phu thành tựu, còn ông ta là phàm phu, tin tưởng nhân quả. Coi như chẳng cần nghĩ tới, có nghĩ tới cũng uổng công, suy tưởng đều là vọng tưởng, cứ vì chính mình phải chịu khổ. Vì thế chẳng nghĩ tới, vì thế ông ta chưa phải là định, mà là hiểu rõ nhân quả. Người thật sự hiểu rõ nhân quả, hết thảy vọng niệm chẳng có, nhưng còn kém người tu đạo. Người tu đạo có quán huệ, người tin tưởng nhân quả chỉ biết chuyện đương nhiên, chẳng hiểu nguyên cớ, chưa có huệ, vẫn bị vô minh bao trùm. Cả đời vẫn nghe theo số mạng sắp xếp, không có cách nào vượt thoát số mạng. Trụ trong tam tam muội, hoàn toàn chuyển biến vận mạng. Có thể nói là giải thoát khỏi vận mạng, chính mình hoàn toàn làm chủ tể. Rất khác với Viên Liễu Phàm. Viên Liễu Phàm là phàm phu, người trụ trong tam tam muội là thánh nhân, tuyệt đối chẳng phải là phàm phu. Người ấy đã vượt thoát tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Do vậy không là quán huệ, chẳng chấp trước hết thảy các pháp. Biết hết thảy các pháp giống như Kim Kim Cang đã nói. Kim Cang khai trí huệ. Kim Cang chẳng cần niệm nhiều, chỉ cần niệm 2 câu là được. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Quý vị phải nhớ kỹ câu ấy. Hư vọng thì còn có tốt đẹp gì nữa mà tranh giành? Còn có được mất chi nữa? Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi là pháp sanh diệt. Giống như con người chúng ta có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đều gọi là pháp hữu vi. Động vật, thực vật, khoáng vật thấy đều là pháp hữu vi. Cho đến những gì tâm ta nghĩ cũng là pháp hữu vi, cũng chẳng thật, đều là giả. Giống như mộng huyễn bọt bóng, có cũng được, không có cũng được. Về căn bản là đừng nên chấp trước. Thật sự nhập cảnh giới này, quý vị nói vọng tưởng dấy lên thì có cần phải đoạn hay chăng? Vọng tưởng là hư vọng, đoạn nó để làm gì? Không cần đoạn nó. Chân chẳng cần cầu, vọng chẳng cần đoạn, tự nhiên thứ gì cũng đều không có. Vọng tưởng đã là vọng tưởng, mà vẫn nỗ lực đoạn vọng tưởng, hà chẳng phải là trên vọng tưởng lại chồng thêm vọng tưởng? Vĩnh viễn chẳng đoạn được. Vì vậy, Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất hay: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Chẳng có chuyện gì. Nếu quý vị đoạn vọng tưởng mong cầu chân, sẽ còn có sự, còn lo được lo mất. Nói cách khác, tâm quý vị vẫn chưa thanh tịnh. Do vậy, thật sự nhập ba thứ không tam muội, tâm thanh tịnh, trong hết thảy cảnh giới có thể tùy duyên, đắc đại tự tại. Thật sự chẳng lo nghĩ, không vướng mắc, tự do tự tại. Do vậy, thánh nhân và phàm phu khác nhau. Phàm phu không làm được. Tứ thiền bát định là dùng công phu định lực để khuất phục phiền não, chưa thể đoạn phiền não. Nhập đại tam không tam muội, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, đấy mới là trí huệ chân chánh. Đây là nói về thánh trụ. Nếu quý vị phát nguyện muôn liễu sanh tử, thoát tam giới, chứng thánh quả, Đức Phật có biện pháp để dạy cho quý vị. Quý vị thích thành A-la-hán sẽ thành A-la-hán, thích thành Bồ-Tát sẽ trở thành Bồ-Tát. Hoặc hiện Phật trụ, tức vị thủ lăng nghiêm bách bát tam muội, lực vô ý bất cầm trụ. Đây là cảnh giới tối cao. Bách bát tam muội là thủ lăng nghiêm tam muội, như Kinh Lăng Nghiêm đã giảng. Kinh Lăng Nghiêm giảng về chuyện này. Đức Phật chẳng thường nói tới loại tam muội này. Bát bát chẳng phải là con số, mà là biểu thị pháp. Do đối ứng với phiền não mà nói. Trong Phật môn thường quy nạp, phân loại phiền não. Quy nạp để nói cho thuận tiện. Vì nói thật ra, phiền não vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên sẽ khó nói. Nói bằng cách nào đây? Do vậy quy nạp lại, quy nạp thành 8 vạn 4 ngàn. Thật sự có con số 8 vạn 4 ngàn, nhưng phạm vi đã thu nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu giảng dạy 8 vạn 4 ngàn thì vẫn phiền phức. Giảng dạy từng điều một sẽ phiền phức khôn ngàn. Nhằm giảng giải thuận tiện, bèn quy nạp thành 108 loại, dễ nói hơn. Do vậy, hiện thời tràng hạt có 108 hạt. Ngụ ý đoạn trừ 108 phiền não. Vì thế, trong tam muội cũng nói bách bát tam muội. Ý nghĩa của bách bát là triển khai sẽ thành vô lượng vô biên. Danh xưng chung là thủ lăng nghiêm tam muội. Nói tách ra là bách bát tam muội. Giống như địa phương Đài Loan này có danh xưng chung là tỉnh Đài Loan. Tách ra bèn có Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, cũng có rất nhiều huyện thị. Do vậy, thủ lăng nghiêm là danh xưng chung, là pháp được chứng đắc bởi Như Lai, cũng có thể nói là tam muội rốt ráo viên mãn. Lực là thập lực, tức là Như Lai có 10 thứ năng lực đặc thù, ngay cả Bồ Tát cũng chẳng có, nhưng Như Lai có. Nói đơn giản, lực là năng lực. Chúng ta thường tán thán Phật vạn đức vạn năng. Lời này cũng chẳng phải là tán thán tùy tiện, mà là thật. Phật có trí huệ viên mãn, có năng lực viên mãn. Nhìn từ chỗ nào? Chúng ta đọc xong Quán Kinh sẽ hiểu rõ. Nếu có kẻ tạo tác ngũ nghịch thập ác, tội nặng dường ấy. Nếu chúng ta hỏi, Phật có năng lực khiến cho kẻ ấy lập tức thành Phật hay chăng? Nếu Phật chẳng có năng lực, thì vạn đức vạn năng chỉ là lời tán thán, chẳng phải là thật sự. Thưa quý vị, Phật thật sự có năng lực này. Quý vị thấy trong chương Hạ Phẩm Hạ Sanh, trong thập lục Quán Kinh, những chúng sanh ngũ nghịch thập ác lâm chung, tướng địa ngục hiện tiền, Nếu họ có duyên gặp thiện tri thức, khuyên hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lâm chung một niệm hay mười niệm đều được giảng sanh. Hệ giảng sanh sẽ đắc viên chứng ba thứ bất thoại, thành tựu vô thượng bồ đề. Có thể thấy, chẳng phải là Phật không có năng lực, mà do chúng sanh chẳng tin tưởng, chẳng chịu tiếp nhận. Đây chẳng phải là Phật có khuyết điểm, chẳng phải do Ngài không có năng lực làm được. Ngài muốn giúp quý vị, nhưng quý vị không tiếp nhận. Vậy thì có cách nào nữa đây? Do vậy biết, ngũ nghịch, thập ác, lâm chung, sắp đọa địa ngục, đều có thể ngay lập tức thành Phật. Nhiều người trong số chúng ta đang hiện diện tại đây vẫn chưa có nghiệp chướng nặng nề như thế. Nếu quý vị chịu tin tưởng, phẩm vị sẽ cao. Ai nấy đều giảng sanh trong bậc trung hoặc bậc thượng, chẳng thuộc trong ba phẩm hạ. Thiện Đạo Đại Sư đã nói rất hay: ba bậc chín phẩm là do chúng ta trong đời này gặp duyên khác nhau, cho nên giảng sanh mới có sai khác. Chẳng hạn tại Đài Loan, tịnh độ rất phổ biến, người niệm Phật rất đông, nhưng mỗi nơi niệm Phật gặp duyên khác nhau. Ở nơi này duyên của chúng ta khá thù thắng, nhưng vẫn chưa phải là tận thiện tận mỹ. Vì sao nói chưa phải là tận thiện tận mỹ? Chúng ta còn thiếu một niệm Phật đường. Đạo tràng phải gồm một giảng đường và một niệm Phật đường mới là tận thiện tận mỹ. Trong giảng đường giảng giải tịnh độ tam kinh nhất luận, hoặc giảng giải tịnh độ ngũ kinh, những đạo lý ấy quý vị thấy đều hiểu rõ trọn hết, mới có tâm thực hiện, quyết định chẳng hoài nghi. Những câu Phật hiệu do quý vị niệm trong niệm Phật đường đều đắc lực, duyên ấy thù thắng bậc nhất. Duyên kém hơn một chút, hướng dẫn quý vị cùng nhau niệm Phật, nhưng chẳng hiểu đạo lý niệm Phật. Tuy niệm suốt đời, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Do duyên kém, nên phẩm vị giảng sanh thấp. Đối với lý luận, thấy đều hiểu rõ thông đạt. Niệm Phật như vậy, phẩm vị giảng sanh sẽ cao. Ba bậc chính phẩm, chẳng phải do thiện căn phước đức đời quá khứ, chẳng phải do những điều ấy quyết định, mà do duyên gặp được trong đời này quyết định. Lời ấy quá hay. Thiện Đạo Đại Sư bảo chúng ta như vậy, vì thế chúng ta phải quý trọng cái duyên này. Trong tương lai, nếu chúng ta thật sự có khả năng ấy, chúng ta lại tìm một nơi to như vậy, hoặc lớn hơn chỗ này một chút, có một niệm Phật đường. Có niệm Phật đường thì hàng ngày khi niệm Phật chẳng cần phải dọn dẹp bàn ghế, cực nhọc quá, tâm bị khuấy loạn hết. Nếu có niệm Phật đường, chúng tôi giảng kinh ở đây xong, mọi người đến niệm Phật trong niệm Phật đường. Giảng đường và niệm Phật đường nhất định phải là hai nơi, như vậy thì mới tốt đẹp. Nói thật ra, chuyện này cũng không phải là rất khó. Mọi người thật sự có tâm, có ý niệm ấy, có nguyện vọng ấy, sẽ được thành tựu. Vô úy, Phật có bốn thứ vô úy. Thứ nhất là tổng trì vô úy. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, lý luận, hiện tượng, trình tự, chẳng có gì Phật không biết. Do vậy, trong bất luận trường hợp nào, Ngài cũng đều vô úy, không có gì chẳng biết. Chúng ta lên giảng đài sẽ tự nhiên như Đức Phật. Vì sao? Sợ người ta bắt bị. Bắt bị đến nỗi ta không biết làm sao giải quyết cho êm xuôi, mang nỗi sợ này. Phật không có. Phật thật sự là toàn trí toàn năng. Thứ hai là tri căn vô úy. Phật có thần thông, căn tánh của mỗi chúng sanh Phật đều biết. Ngài biết đời quá khứ và cũng biết đời vị lai của quý vị. Quá khứ, hiện tại, vị lai của quý vị Ngài đều biết. Do vậy, quý vị nghĩ gì, muốn hỏi gì Ngài đều biết, không có gì chẳng biết. Do vậy, trên giảng đài Ngài vô úy. Thứ ba là quyết nghi vô úy. Bất luận nan đề nào cũng chẳng thể làm khó được Ngài. Ngài đều có thể giải thích, giúp quý vị đoạn nghi sanh tịnh. Thứ tư là đáp báo vô úy. cũng là biện tài vô ngại. Quý vị có câu hỏi, chắc chắn Phật sẽ trả lời, nhất định sẽ đáp ứng cho quý vị hài lòng. Không chỉ đáp ứng cho quý vị đoạn nghi sanh tỉnh, mà còn khiến quý vị phá mê khai ngộ. Đây là điều Bồ Tát chưa thể làm được viên mãn. Chỉ có Phật quả mới đạt đến rốt ráo viên mãn bốn thứ vô ý ấy. Vì thế chúng được gọi là bốn thứ vô ý nơi quả địa. Bất cộng là 18 món bất cộng pháp. Từ ba nghiệp thân khẩu ý, chắc chắn không có khuyết điểm. Cho đến điều thứ 18 là tri vị lai vô ngại. Tức là Phật biết hiện tại, quá khứ, vị lai thấy đều chẳng có chướng ngại, không có gì chẳng biết. Tiểu thừa Bồ Tát đều chưa thể làm được điều này. Do vậy Phật đích xác là toàn trí toàn năng. Trụ kế tiếp là Phật trụ. Thượng tam tùy tha ý trụ, hậu nhất tùy tự ý trụ. Đức Phật trụ tại nước Xá Vệ Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên. Ba loại trước là Phật giáo hóa chúng sanh, loại cuối cùng chúng sanh cũng làm không được, nên chính Phật an trụ. Chính mình trụ trong 108 lăng nghiêm tam muội, thập lực tứ vô ủy, 18 pháp bất cộng, Phật trụ tại nơi đó. Đó là Thiên Thai Đại Sư giảng ý nghĩa riêng biệt của chữ trụ. Cách giảng này cũng vô cùng hay, chúng ta cũng cần phải học tập. Dưới đây Liên Trì Đại Sư giả lập một đoạn vấn đáp nhằm đoạn trừ nghi hoặc cho chúng ta. Vấn: Phật hà dĩ thiên trụ? Phật trụ trong Phật trụ, đó là hợp lý. Vì sao Ngài trụ trong thiên trụ? Nói thật ra, Phật thị hiện trong nhân gian vẫn chưa phải là thiên trụ, mà là nhân trụ. Ở trong nhân gian của chúng ta, so với cõi trời còn ủy khuất hơn nữa. Đáp: Khuất chí tồn tại chí liệt sử, di độ sanh cố giả. Trả lời rất hay, cũng hết sức viên mãn. Do chúng sanh có cảm nên Phật bèn có ứng. Chúng sanh ở nơi nào, Phật nhất định phải thị hiện thân đồng loại, cùng ở chung một chỗ với họ, thì khi ấy mới có thể giáo hóa họ. Nếu chẳng thể ở cùng một chỗ, Phật sẽ chẳng có cách nào giáo hóa. Phải là tùy loại hiện thân, nên dùng thân gì để đắc độ, Phật bèn thị hiện thân phận như thế ấy. Vô tại, vô bất tại giả. Nói thật ra, thể tướng tác dụng đều là như vậy. Thể tịch liêu cố vô tại. Tịch liêu là trống vắng, giống như hư không. Thể giống như hư không, chẳng có hình tướng, không có âm thanh, không có dấu vết, cho nên vô tại. Nhưng nó hiện tướng nên nó tồn tại. Thể viên thông cố vô bất tại. Viên là viên mãn, thông là thông đạt. Chúng sanh có cảm, Ngài sẽ có ứng. Vì có ứng nên Ngài hiện diện. Nói vô bất tại tức là có sự hiện hữu. Vì thế nói vô tại, vô bất tại. Vô tại là nói theo thể, vô bất tại là nói theo tướng được hiện. Hoa Nghiêm Dân: Phật thân phi chí, phi bất chí. Chí là đến, phi chí, phi bất chí là không đến, mà cũng chẳng không đến. Vì đấy là cảm ứng. Ở đâu có cảm bèn hiện tướng nơi ấy. Quý vị chẳng nói Phật có đến, cũng không thể nói Ngài không đến. Đến và không đến đều chẳng thể nói được. Đây mới là chân tướng sự thật. Hà dĩ cố? Hư không vô thân cố. Pháp thân không có tướng, giống như hư không chẳng có một tướng gì. Không có tướng làm sao có thể nói nó đến, làm sao có thể nói nó không đến. Như Lai diệt nhĩ, pháp thân của Phật giống như hư không. Biến nhất thiết pháp, biến nhất thiết chúng sanh, quốc độ giống như hư không. Quả thực là trọn khắp. Nói thật ra, chân tâm của chúng ta trọn khắp. Tâm là trọn khắp. Chẳng tin thì có thể thí nghiệm. Chúng ta mở căn mắt, những gì có thể thấy đều là trọn khắp. chúng ta thấy gì? Tức là tâm ta đến nơi đó. Nếu tâm không đến, làm sao quý vị thấy được? Quý vị có thể thấy thì chính là tâm quý vị đạt tới chỗ đó. Chủ thể để thấy là gì? Tâm là năng kiến. Mắt chẳng phải là năng kiến. Mắt chẳng phải là năng kiến. Tâm là năng kiến. Tâm bao lớn, quý vị thấy rộng chừng nào, tâm to chừng đó. Nói thật ra phạm vi mà mắt chúng ta thấy được hãy còn nhỏ lắm, vì chúng ta thấy đằng trước chẳng thấy đằng sau. Chúng ta nghe có thể nghe phía trước, lại còn có thể nghe phía sau, nhưng phạm vi của nghe vẫn chưa đáng coi là lớn. Ý niệm trong tâm của chúng ta, quý vị nghĩ tới chỗ nào, tâm ở ngay nơi đó. Tâm ấy có thể nói là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Quý vị thấy tâm ấy lớn hơn nào? Tâm có tướng hay chăng? Không có tướng. Tâm chẳng có hiện tượng, tâm còn lớn hơn hư không rất nhiều. Tâm là pháp thân, tâm là bổn tánh, chân như bổn tánh, pháp thân lý thể. Những danh từ ấy đều nhằm nói về thứ này. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng rất nhiều, rất tỉ mỉ, rất viên mãn. Do vậy, vô tại vô bất tại, quả thực là biện nhất thiết pháp, biện nhất thiết chúng sanh quốc độ. Vì thế nói phi chỉ phi bất chỉ, tức thử ý giả, hoàn toàn giống với ý nghĩa đang nói ở đây. Nhiên tác Phật tại xá vệ, dĩ tự liệt cư, cố danh thiên trụ. Đây là chúng ta coi Phật như chư thiên, tôn xưng ngài. Phật nhận lấy thân phận chúng sanh, nhằm giáo hóa chúng sanh, nên phải thị hiện hình tượng ấy. Trụ tại nước xá vệ mười mấy 20 năm, trụ nơi ấy để giáo hóa. Như thật nhi luận, tức xá vệ danh phạm trụ, thánh trụ, Phật trụ, diệt hà bất khả. Nói theo hình tiếp, xá vệ là một trụ sự trong nhân gian chúng ta. Nếu nói theo cảnh giới, nói theo phương diện tâm lý, quý vị nói cách nào cũng đều được, nói gì cũng đều được, đều là nói có lý. Xá vệ phạn ngữ, diệt dân thất la phiệt tất đệ. Thất la phiệt tất đệ, dịch âm tiếng Phạn, người Trung Quốc chuộng đơn giản. Phiên dịch thường bỏ bớt âm cuối. Chẳng hạn như Phật Đà Gia, chúng ta bỏ âm cuối là Đà Gia, chỉ gọi là Phật. Hoa ngôn văn vật, dĩ đức danh cụ, nhất dân văn giả, dĩ nhân danh cụ. Hoa là tiếng Trung Quốc. Xá vệ dịch theo nghĩa tiếng Hán là văn vật. Đức giả, dĩ quốc phong tự đức. Nói theo cách hiện thời, quốc gia này đã phát triển. Bất luận xét trên văn minh, vật chất hay kinh tế, văn hóa, chính trị, đều là một quốc gia đã phát triển rất cao. Nhất giả, trần đức, ngũ trần chi cảnh, đa mỹ lệ cổ. Nói theo cách bây giờ, trần là kiến thiết vật chất. Ở nơi ấy, kiến thiết vật chất và kiến trúc vô cùng tốt đẹp. Văn minh vật chất cũng vô cùng phát triển. Nhị giả tài đức, thất bảo trân kỳ, vô phất hữu cụ. Kinh tế phát triển. Ngày hôm nay báo chí đã đặt tựa đề rất lớn, cho biết 2 năm nữa tôn khoản ngoại hối của Đài Loan sẽ cao nhất thế giới. Đó là tài đức. Tam giả thánh đức, tam tạng thánh pháp, giai cụ túc cụ. Chữ thánh đức chỉ Phật pháp. Phật pháp vô cùng hưng thịnh. Đức Phật ngự tại nơi ấy giảng kinh, tức là có pháp bảo. Phật có đông học trò dường ấy, đó là đệ tử của Phật, tức tăng bảo. Phật pháp tăng tam bảo đầy đủ, vì thế nơi ấy có thánh đức. Ở chỗ này cũng có thể giải thích là trình độ văn hóa vô cùng cao, tư tưởng học thuật phát triển. Tứ giả giải thoát đức, nhân đa giải thoát, bất nhiễm dục cố. Điều này chẳng đơn giản. Giải thoát là nói người tu hành chứng quả đông đảo, có nhiều thánh nhân. Thuở Phật tại thị, Phật là bậc chí thánh, đại thánh. Trong các đệ tử Phật có không ít vị chứng Bồ Tát quả, chứng Bích Chi Phật quả, chứng A-la-hán quả rất nhiều, thánh nhân rất đông. Xá vệ dịch sang nghĩa tiếng Hán là phong đức, nghĩa là sản vật phong phú. Người có đạo đức vô cùng đông, do vậy gọi là văn vật. Văn là nội tiếng, nức tiếng xa gần. Vật là sản vật phong phú. Danh xưng xá vệ có ý nghĩa. Hiện thời nói thật ra, Đài Loan còn thua nước xá vệ một chút. Hai điều trước chẳng kém họ, nhưng hai điều sau thua họ. Nói theo Phật Pháp, Đài Loan là khu vực có Phật Pháp hưng thịnh nhất trên cả thế giới trong hiện thời. Đáng tiếc là Phật chẳng trụ thế, Phật chẳng ở nơi đây, Bồ Tát A-la-hán cũng không có, phàm phu tăng không ít, còn tốt hơn những nơi khác một chút, nhưng chẳng thể sánh bằng nước xá vệ. Điều thứ tư ở chỗ chúng ta không có. Mong sao mọi người nỗ lực niệm Phật, niệm tới công phu thành phiến là thánh nhân, niệm tới nhất tâm bất loạn bèn chứng quả. Điều này phải kể vào sự nỗ lực của chúng ta. Nhân đa giải thoát, bất nhiễm dục cố. Nhiều người chứng quả, cho nên quá nửa dân chúng tiếp nhận sự giáo hóa của Đức Phật. Do Đức Phật giáo hóa ở nơi ấy mười mấy hai mươi năm, giảng rất nhiều bộ kinh lớn, cho nên người nơi ấy thật sự có phước báo. Quá nửa đều là có thể thấy thấu suốt, buông xuống. Người giải thoát đông đảo, dĩ thị dự động ngũ thiên, danh văn vật giả. Dự là danh dự, là tiếng tâm. Ngũ thiên là Ấn Độ. Thuở đó Ấn Độ gọi là Thiên Trúc, chia thành năm khu vực: Bắc Ấn Độ, Nam Ấn Độ, Đông Ấn Độ, Tây Ấn Độ, Trung Ấn Độ. Người Trung Quốc gọi là Ngũ Thiên Trúc. Từ đời Đường về trước luôn gọi Ấn Độ là Thiên Trúc. Cả Ấn Độ không ai chẳng biết đến nước xá vệ, đều biết đến địa phương ấy là một quốc gia có trình độ văn hóa và vật chất phát triển nhất, nên gọi là văn vật. Dĩ nhân danh giả, đa hiền nhân cố, quốc dị nhân di trọng cố. Cũng có người nói xá vệ dĩ nhân danh, có những nhân vật nổi tiếng. Nói theo cách bây giờ, những người nổi tiếng quốc tế đặc biệt nhiều, cho nên gọi là xá vệ. Đa hiền nhân cố, như A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát đều là hiền nhân. Phật thường giảng kinh thuyết pháp ở nơi ấy, những người ấy đều là đệ tử Phật, cho nên vô cùng nhiều. Quốc dĩ nhân di trọng, Ấn Độ cổ đại và Trung Quốc đều đặc biệt coi trọng hiền nhân. Hiền nhân là vật bảo của đất nước. Nhiều người hiền, quốc gia nhất định cường thịnh, cuộc sống của dân chúng nhất định đạt được hòa bình lợi lạc. Đó là giải thích hai chữ xá vệ. Tiếp theo đó là nói đến đạo tràng nơi ngài cư trụ. Xá vệ là một thành lớn, xá vệ là tên thành thị ấy. Giống như nay chúng ta nói tới thành phố Đài Bắc, đó là tên một thành thị. Ngài trụ tại nơi nào trong thành thị ấy? Kỳ thủ cấp cô độc viên giả. Đây là đạo tràng giảng kinh thuyết phá của Đức Phật thuở ấy. Phạn ngữ kỳ đà, diệt dân thệ đà. Kỳ đà và thệ đà đều là dịch âm tiếng Phạn. Ngôn kỳ giả, tịnh văn giả. Đây cũng là tỉnh lược, bỏ bớt âm cuối. Thử dân chiến thắng. Chữ thử chỉ Trung Quốc. Kỳ đà dịch nghĩa sang tiếng Hán là chiến thắng. Cấp cô biểu đức. Cấp là bố thí, cô là kẻ cô độc. Có thể thấy người này rất từ bi, thường cứu giúp cả bần khổ, là một nhà từ thiện thật sự. Do vậy mọi người không gọi tên ông ta, mà gọi là trưởng giả cấp cô độc. Ông ta đặc biệt quan tâm kẻ cô độc, cho nên mới được gọi bằng ngoại hiệu như vậy. Gọi ông ta như vậy là một cách xưng hô tôn kính. Vị này là ai? Chính là Tu Đạt Đà. Tu Đạt Đa là tên ông ta, tức trưởng giả Tu Đạt Đa. Viên giả Phạn Ngữ Tăng Già Lam Ma Thử Dân Chúng Viên. Đây là tiếng Phạn dịch âm, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chúng viên. Tăng già là chúng, hòa hợp chúng, phải tuân thủ sáu điều kiện, tức lục hòa hợp. Tuân thủ sáu điều kiện ấy, mọi người ở chung với nhau, vì thế đó là một viên lâm. Viên lâm ấy vốn của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà là thái tử của vua nước Xá Vệ. Viên lâm ấy là một biệt thự, tức là một hoa viên biệt thự có diện tích rất lớn. Trưởng giả Tu Đạt Đà Thịnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến nước Xá Vệ giảng kinh thuyết pháp. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật còn có một nhóm thương tùy đệ tử đi theo ngài. Phật đi tới đâu, những người ấy theo tới đó. Bao nhiêu người? Là 1255 người. Do vậy nhất định phải thỉnh nhiều người như thế. Thỉnh nhiều người như thế đến, đương nhiên phải tìm một nơi rộng rãi để họ có thể trụ lại. Tu Đạt Đà đi khắp nơi trong nước Xá Vệ để kiếm chỗ. Thấy biệt thự ấy của Thái tử rất thích hợp. 1255 người trụ nơi đó không có vấn đề gì, ở rất thoải mái. Bèn thương lượng với Thái tử muốn mua chỗ ấy. Vị Thái tử ấy cũng chẳng biết Thích Ca Mâu Ni Phật là ai. Trưởng giả nhất định đòi mua. Xin Thái tử ra giá. Ông ta bèn nói giỡn. Nghe nói nhà ông rất nhiều vàng. Đất của ta là tất đất tất vàng. Ông lót vàng được bao nhiêu ta sẽ bán bấy nhiêu. Tu Đạt Đa thật sự mở kho trong nhà, lấy vàng ròng trải đất. Thái tử rất cảm động, liền hỏi trưởng giả, rốt cuộc là do chuyện gì? Ông mua để làm gì? Tu Đạt Đà bèn kể rõ. Bản thân Thái tử cũng rất kính nể, bội phục, nói, như vậy thì hay lắm, hai người chúng ta cùng làm công đức. Trưởng giả cậy trong nhà có tiền, có vàng, tôi muốn làm một mình, chẳng muốn ông góp phần, nên nảy sanh tranh chấp. Xảy ra tranh chấp, Thái tử Kỳ Đà bèn làm khó. Được rồi, nếu vậy thì ông không chịu cho ta làm, được lắm. Đất ta đã bán cho ông đã lót vàng rồi, nhưng cây hoa cỏ cây trong chỗ đó ta đều sai người chặt sạch, vì ông cũng chưa trải vàng tới đó. Còn có nhà cửa ta đều sai phá sạch, ông chỉ mua được bãi đất trống. Trưởng giả bị làm khó vậy, không còn cách nào, lúc ấy mới đồng ý. Được rồi, hai người cùng làm công đức, mỗi người phân nửa. Chỗ ấy về sau được gọi là kỳ thụ cấp cô độc viên, coi như cây cối thuộc phần công đức của Thái tử Kỳ Đà. Viên lâm đã bán cho ông trưởng cấp cô độc, nơi ấy mang tên hai người. Đó là nơi Đức Phật thuyết pháp trong thuở ấy. Ngày hôm nay giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.